bình thường, nghĩa là bậc thường là dưới giới bậc thường, nghĩa là cái hành trí trong nhà ngày đó ra sao, phải cái ao sắp xếp cái việc nhà ra sao, phải có cái từ tâm như thế nào, phải có sự nhu yến ra làm sao. À, cho nên trong ngày đó là vừa từ tốn, vừa khiêm cung, vừa nhã nhặn, vừa làm hoàn chỉnh tất cả các công việc và thay cho tất cả những người ở trong nhà đó để mình làm trong nhà, làm cho mọi người được an lành, làm cho mọi người được sung sướng, làm cho mọi người cảm thấy là mát dịu ở trong cái ngày ăn chay đó của mình. Đó là Phật hóa gia đình, đó là đem cái ánh sáng giác ngộ mà truyền cho chúng sanh đã có cái nhân duyên mà gần gũi được mình, đã có cái nhân duyên sống chung với mình để thấy cái ánh hào quang của Đức Phật được chiếu rọi ở nơi đó. Đó là ngày ăn chay của người mà đã có trí tuệ. Đó. Hôm nay chúng ta phải nói là chúng ta vẫn còn ở phẩm thứ nhất, tiếp theo là trì giới ba la mật. Hôm nay mới gọi là trì giới, tức là giới tướng của trì la, giới tướng của trì giới. Và hôm sau nói là trì la ba la mật, tức là trì giới ba la mật. Vẫn là phẩm thứ nhất, thì chúng ta vẫn ở phẩm thứ nhất trong cái phần kinh là do quán tội và không tội đều bất khả đắc, cho nên Bồ Tát cụ túc thi la ba la mật, tức là vẫn cái câu đó ở trong phẩm thứ nhất. Thế là trì giới tiếp theo. Cái trì giới đó, về tướng thì dễ, tức là khi ra tướng là dễ biết. Nhưng mà ở đây đặt ra cái vấn đề là làm thế nào để biết tướng của khi ra ba la mật. Tức là trì giới, nhưng mà trì giới ba la mật nó có hai phần. Một phần là trì giới, một phần thứ hai là trì giới ba la mật. Thế là giáo tướng rốt ráo bên bờ bên kia. Như vậy là Bồ Tát trì giới, thế là biết không xa bất cứ một giới nhỏ nào, dù cho mất mạng sống, thì như vậy gọi là trì giới ba la mật. Trong kinh bốn sanh đã chép một câu chuyện là có một con rồng nó thọ giới ba con sa, thế là một ngày nó thọ một ngày xuất gia. Thì khi nó rồng vào trong rừng tìm cái chỗ yên tĩnh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi mà rồng ngủ như vậy thân hình nó quấn quanh lại tờ như là một vầng ngọc quý báu gồm có bảy màu tuyệt đẹp, đỏ, cam, vàng, xanh, lam, tràm, tím, rất là đẹp. Ấm ấm và trang tạp với nhau. Có một người thợ săn thấy cái vòng báu đó, giấy niệm là muốn lột da rồng, để muốn lột những cái vảy rồng đó để đem về dâng cho vua. Nghĩ như vậy rồi người ấy liền lấy nhiều khúc cây đè lên trên người rồng, dùng dao bén để mà nhảy những cái vảy rồng. Rồng tỉnh dậy mới tự nghĩ rằng ta có đủ sức mạnh làm cho cả một nước khuynh đảo, làm cho một cả một cái đất nước đã khuynh động. Nhưng mà hay ta đương giữ giới một ngày xuất gia, như vậy thì chẳng có thể vì tiếc thân mạng mà phá giới. Nhớ lời dạy của Phật, rồng tự nhẫn, nhắm mắt lại, nín hơi thở để cho người thợ tăng mặt ý lột từng cái trên bãi của rầm. Trời nắng thân của rầm đó nó da độc ở ngoài, không? Trời nắng mà da độc ở ngoài đó mà vấy đã nảy hết thì rầm rất là đau khổ, lại bị các cái con nhặng, không? Bị các cái con nhặng, các cái con trùng nhỏ nó bu lên, nó vây để nó dĩa, nó ăn thịt, nhức nhối vô cùng. Thế nhưng mình nhớ lời Phật dạy thì đây là giữ giới xuất gia một ngày. Rồng tự nhẫn cũng chẳng dám cựa quậy, bởi vì sợ mà cựa như vậy á thì sẽ đè chết những con côn trùng nhỏ, là mình lại bị phạm tội sát sanh. Cho nên rồng chịu đau đớn như vậy, chẳng tiếc thân mạng, đem máu thịt của mình để bố thí cho côn trùng, đem cái vảy của mình để bố thí cho thợ săn. Sau cùng rầm kiệt sức và xúc hơi ở cuối cùng, thoát kiếp rầm sanh lên cõi trời đau lòng. Rầm này là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni, người thợ săn kia là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Các côn trùng đó là hàng sinh thiên hộ pháp. Đó, những côn trùng thì là chư thiên, mà người thợ săn đó là Đề Bà Đạt Đa, và con rồng đó chính là Thích Ca Mâu Ni. Đó, thì như vậy là muốn biết là ngay cả cái câu chuyện đó, Đức Thế Tôn vẫn muốn nói về cái vấn đề trì giới rốt ráo. Trì giới rốt ráo như vậy chính là ở trong cái bản tâm thanh tịnh vô tướng bất động, đó là cái chỗ trì giới rốt ráo, giữ cho cái bản tâm vô tướng bất động dù bất cứ một tình huống nào, mình vẫn thấy rõ cái bản tâm thanh tịnh trong sáng, cho nên không tiếp thân mạng. Và cả ngay những ý niệm khởi ra vẫn là những ý niệm từ bi, ý niệm mà khởi ra vì những côn trùng mà nó rút rỉa, như trong cái thân cầm mà bị côn trùng rút rỉa, thì cái ý niệm khởi đầu tiên nếu mình là sợ lăn cái mình thì nó nát đi những côn trùng nhỏ, sợ mình đau quá nhức quá mà nghiêng cái mình đi thì sợ côn trùng nó sẽ chết đi. Như vậy cái lúc nào cũng khởi ra ý niệm từ bi, như vậy đó là hình thành Thi La Ba La Mật. Tại sao vậy? Bởi vì quán thân như nguyện với cái trí tuệ dẫn đạo, Thi La Ba La Mật vẫn là bát nhã ba la mật dẫn đạo, như là quán thân tâm như nguyện, người đó mới có thể xả thân để không để mình gọi là giữ giới được. Bởi vì có cái trí tuệ đó mới hình thành được cái trì giới vô lậu như vậy. Đây là trường hợp Bồ Tát hộ trì giới mà chẳng tiếc thân mạng, cho nên gọi là cụ túc Thi La Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát trì giới là vì Phật đạo, là vì độ chúng sanh. Bồ Tát thề nguyện độ hết thảy chúng sanh, đưa cho tất cả chúng sanh đến bờ bên kia, tức là bờ giải thoát, nên nhất tâm trì giới, nên nhất tâm trì giới mà chẳng tiếc thân mạng. Như vậy sự hiện hành pháp để trì giới, như vậy Bồ Tát hiện hành pháp trì giới mà không thấy mình có trì giới, đó là trì giới ba la mật. Nghĩa là không tu tất vào pháp, vào cái pháp trì giới, không thấy có cái giới để mà gọi là trì, nhưng mà vẫn hiện hành, không? Vẫn hiện hành pháp trì giới, gọi là cụ túc Thi La Ba La Mật. Vậy tôi nhắc lại cái phần đó. Bởi vì gắn tội không tội đều bất khả đắc, tội và không tội đều là pháp tánh không. Tội cũng là tánh không, mà không tội cũng là tánh không. Bởi vì nói chữ tội và không tội, đây là pháp tương đại. Đó. Mà pháp tương đại này đều ở nơi cái thể tánh không. Và Bồ Tát quán triệt ở nơi thể tánh không, cho nên gọi là tội và không tội đều bất khả đắc. Tội và không tội đó chỉ là dòng sanh diệt, không, dòng sanh diệt của tâm thức chuyển lưu. Tội và không tội đó chỉ là những cái tư duy tu lượng của chúng sanh tâm. cái tư duy trường lượng của chúng sanh tâm, cho nên quan niệm như thế này là tội và quan niệm như thế này là không tội. Hình thành những quan niệm như vậy, hình thành những ức tưởng, những tư duy như vậy đừng là vọng tưởng. Bồ Tát quán triệt là tội và không tội đều là bất khả đắc. Như vậy cái quan điểm về tội và quan điểm không tội đều là những quan điểm của dòng tâm thức sinh diệt, chẳng dính dáng gì đến cái trí tuệ siêu việt của Bồ Tát cả. Cho nên quán tội không tội bất khả đắc đó là hình thành được, hình thành cụ tích khi làm và làm. Bồ Tát trì giới thành giới, tức là tu năm giới dẫn đến trì theo giới, tu thiền định giới vô lậu giới. Như vậy trì giới luôn luôn được sanh giới, trì giới luôn luôn sanh giới. Trì giới khác có nghĩa là trì giới đạo. Trì giới đạo cũng có thể dẫn đến là trì giới âm, trì giới vọng ngữ. Nghĩa là từ một giới như thế đến vô lậu giới và đến siêu định giới và đến dẫn đến Phật đạo giới. Như vậy tức là trì giới luôn luôn sanh giới, trì giới dẫn sanh đàn ba la mật, trì giới dẫn sanh được bố thí ba la mật. Bởi vì bố thí là gồm có tài thí, gồm có pháp thí, gồm có vô ý thí. Khi mình đã tự nghĩ rằng trì giới để cho chúng sanh được phước đức, nghĩa là trì giới để cho chúng sanh được gieo trồng cái ruộng phước vào chỗ trì giới của mình, như vậy đó gọi là pháp thí. Như vậy mình trừ cái giới tướng của mình để chúng sanh xem cái giới tướng đó mà tu hành, như vậy đó là bố thí pháp rồi. Cho nên trì giới dẫn sanh được đàn ba la mật. Trì giới làm chẳng làm hại chúng sanh, đó là thi vô ý. Bởi vì mình trì giới mà không giết hại chúng sanh mà làm cho tâm của chúng sanh được an lạc, như vậy là trì giới dẫn sanh, dẫn sanh thi vô ý, tức là đem sự không sợ sệt ban bố cho chúng sanh không sợ sệt. Như vậy tức là trì giới dẫn sanh đàn ba la mật. Trì giới có phước báo để bố thí cho chúng sanh, vì chúng sanh mà thiết thanh tịnh giới. Bởi vì mình giữ thanh tịnh giới cho nên vì chúng sanh thiết thanh tịnh giới, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Như vậy tức là trì giới những bày được thanh tịnh pháp giới, khiến họ vượt được khỏi sanh tử. Như vậy trì giới cũng dẫn sanh đàn ba la mật. Như vậy trì giới dẫn sanh bố thí ba la mật, trì giới dẫn sanh tấn đề ba la mật. Tấn đề ba la mật ở đây gọi là nhẫn nhục ba la mật. Người trì giới tự nghĩ rằng tu hạnh nhẫn nhục mới làm cho các giới được bền chắc, được kiên cố bất động. Người trì giới cứ nghĩ rằng ta nay xuất gia là thân tâm của ta phải sát với người thế tục, ta phải lấy hạnh nhẫn nhục để mà điều tâm, để mà khiến thân khẩu ý dứt bỏ những sự phẫn hận. Chỉ có nhẫn nhục mới khiến cho sự trì giới được phù túc. Người trì giới mới nghĩ rằng giới là cái lưỡi dao sắc bén, nhẫn là một áo giáp để bảo vệ thân tâm. Nếu có tâm kiên cố thì giới mới có thể giúp để cắt đứt mọi phiền não kiết sử, đưa ta đến bờ giải thoát. Như vậy trì giới như là một lưỡi dao sắc bén. Như vậy trì giới chính là giữ gìn, giữ gìn cái gì? Tức là giữ gìn cái thân tâm được an định. Cho nên người trì giới nghĩ rằng giới là lưỡi dao sắc bén, thì giới cắt đứt tất cả mọi phiền não. Bởi vì mình giữ cho cái tâm bất động, giữ cho thân tâm được an định, cắt đứt mọi phiền não, mọi kiết sử. Như vậy thì trì giới như vậy dẫn sanh ra nhẫn nhục ba la mật. Người trì giới nghĩ rằng ví như người già phải nhờ đến cây gậy mới có thể lần bước đi trong đêm tối, ta cũng nhờ cây gậy giới dẫn đường ta đi trong đêm dài vô minh. Thế nhưng ta còn phải có cái tâm nhẫn kiên cố, từ cái cây gậy giới đó mới có thể giúp ta vượt qua đêm dài vô minh, dẫn ta đến bờ giải thoát, vào đến đạo giác ngộ. Như vậy trì giới sẽ dẫn sanh sẵn đề ba la mật, tức là nhẫn nhục ba la mật. Nhờ trì giới mà chúng ta nhẫn chịu được những cái vấn đề mà gọi là bị khốn vào tự ngã của chúng ta. Tức là những cái bất ưng ý, chịu đựng được những cái bất ưng ý. Vì trì giới mà chúng ta chịu đựng những cái bất ưng ý, những cái kẻ mà nghịch tâm làm cho ta bất ưng ý, vì kỳ giới cho nên không khởi niệm ác, vì kỳ giới cho nên giữ tâm an định, như vậy kỳ giới dẫn sinh được chẩn đề ba la mật. Hiểu như vậy, kỳ giới dẫn sinh tùy lễ gia ba la mật. Tùy lễ gia tức là tinh tấn. Như vậy người tu thiên đạo cầu niết bàn nhờ tinh tấn kỳ giới mà tra được pháp thế gian, vào được Phật đạo, tự giải thoát cho mình khỏi khổ đau sanh tử, độ cho chúng sanh. Như vậy kỳ giới dẫn sanh ra tinh tấn ba la mật, nghĩa là luôn luôn lúc nào trong từng niệm, trong từng cử chỉ, trong từng ngôn ngữ của mình luôn luôn phải kỳ giới. Nói là nói lời chân thật, nếu chúng ta nói lời chân thật tức là làm, không làm não loạn chúng sanh, không làm não loạn chúng sanh, và luôn luôn tinh tấn không làm não loạn chúng sanh, do bởi chúng ta tùy giới vọng ngữ, tức là luôn luôn nói lời nói chân thật, nói lời nói chân thật và luôn luôn giữ cái lời nói chân thật đó, chính là tùy giới dẫn sanh cho tinh tấn ba la mật. Lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng giữ là nói chân thật, và lúc nào cũng không nghĩ đến cái niệm, ý niệm khác. Từ sớm mai giờ dần cho đến chiều tối, mỗi khi bước chân xuống dưới đất là chúng ta nghĩ rằng sẽ làm dẫm nát cái thân, làm dẫm nát nát chúng sanh, cho nên khi đi phải giữ cái tam mật tương ưng, như vậy gọi là tùy giới. Lúc nào cũng khởi tâm tùy đi như vậy cả, tùy giới như vậy, luôn luôn như vậy thì gọi là dẫn sanh tinh tấn ba la mật. Nhờ cái tùy giới đó mà dẫn sanh tinh tấn ba la mật. Nhiều tinh tấn tùy giới khi đến gần chết vẫn không hề thối tâm, hướng thẳng đến niết bàn. Ví như người chiến sĩ trụ vững chắc ở trên mặt đất, dương cung bắn các mũi tên thẳng đến tiên địch. Người tu trụ vững chắc trên mặt đất giới, dùng cung thiền định lắp cái tên tinh tấn, phá sạch giặc vô minh. Như vậy tức là người tùy giới là trụ tham, người tùy giới cũng giống như là người mà trụ vững tham, người tu mà trụ vững trên cái mặt đất giới rồi đó, tức là giữ giới luôn luôn á, thì dùng cái cung tên thường định, khi giữ giới giữ cái tâm an định, cái tâm an định đó tức là cung tên thiền định. Dùng cái cung tên thiền định đó và dùng cái cung thiền định đó lấp cái tên tinh tấn để mà quét sạch vô minh liên đạo, cho nên gọi là tùy giới dẫn sanh tinh tấn ba la mật. Là nhờ tùy giới, nhờ lực tinh tấn năng được các trình, không cho thọ hưởng năm dục lạc, nên tùy giới nhờ lực tinh tấn mà hộ được năm căn, dễ sanh ra thiền định, có thiền định dễ sanh ra trí tuệ, và trí tuệ mới có thể vào được Phật đạo. Như vậy là tùy giới dẫn sanh tinh tấn ba la mật. Bởi vì nếu chúng ta luôn luôn tùy giới, nhờ cái lực tùy giới luôn luôn như vậy phát sinh ra tinh tấn, giữ được năm căn của mình, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là năm cái căn ngoài đó, không cho nó lạc vào cái chỗ năm dục, giữ cái năm căn đó không đi vào chỗ năm dục lạc. Năm dục lạc tức là tài sắc danh thực tùy. Như vậy tùy giới cho nên không ngủ nhiều, vì tùy giới cho nên không tham vật chất nhiều, vì tùy giới cho nên không mong cầu ở địa vị cao xa, vì tùy giới cho nên không muốn ăn ngon không mặc sướng. Vì cái tùy giới đó mà không rơi vào cái thân này này, thân cái năm căn ở bên ngoài, không rơi vào năm dục. Vì không rơi vào năm dục cho nên tâm không loạn động, vì không loạn động cho nên giữ giới sanh định, vì nhân định như vậy mà trí tuệ phát sinh, cho nên gọi là thì giới rất là quan trọng. Giới là chiếc thuyền, giới là chiếc phao, giới là lưỡi gươm, giới là cây gậy tốt để cho những kẻ mù mà đi được trong đêm tối. Do đó cho nên cần phải giữ giới. Thế nào là tùy giới dẫn sanh thuần á ba la mật? Tùy giới làm cho ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, từ được các kiếp sử phiền não, nên dễ vào trong các thiền định. Nếu không tùy giới thì rất khó hàng phục được tham sân si. Người có tùy giới thì dù có tham sân si, cái giấy khởi cũng không kết thành tội được. Vì sao? Vì tùy giới khiến cho các kiếp sử nó yếu hẳn đi, không còn đủ năng lực để nó gây tội nữa. Lại nữa, người tùy giới xa lìa được phước lạc của thế gian, không còn buông lung cấm dập, tâm được nhẹ nhàng như giếng, cho nên họ dễ vào thiền định. Có người do trì giới mà được sanh lên các cõi trời, có người do trì giới mà đoạn tận được các kiếp sử, được đạo quả A La Hán. Giới là thô, thiền định là tế. Giới nhất từ thân về khẩu, thiền định nhất từ tâm ý. Người phá giới sẽ bị do nghiệp nó làm loạn tâm, trái lại người trì giới thì ít bị do phiền não nó làm lay động, cho nên dễ chứng thiền quả dẫn đến vào Phật đạo. Cho nên chúng ta phải biết cái chữ có trì giới là rất là quan trọng. Giới ở tại gia chỉ có năm giới đơn giản rồi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Mà chỉ có năm giới đó là chúng ta bước thẳng vào Phật đạo, xin đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Bởi chỉ có năm giới đó thôi. Không sát sanh, không sát sanh tức là sống từ bi, không ăn cắp, không ăn cắp nghĩa là không ăn cắp tức là chúng ta đã quán triệt được, đã xả bỏ được ngã, đã xả bỏ được tự ngã, cái ta và cái của ta. Cho nên không sát sanh thì cũng có thể là không ăn cắp, không sát sanh cũng có thể là không tà dâm, không sát sanh cũng có thể là không nói dối, không sát sanh cũng có thể là không uống rượu. Bởi vì không sát sanh nó dẫn tham, nó dẫn đi tất cả các cái giới khác. Tại vì mình có ăn cắp tức là lấy tài sản của người, mà khi lấy tài sản của người là cướp đi một phần mạng sống của người. Bởi vì nhờ tài sản mà người ta nuôi được mạng sống, nhờ tiền bạc mà người ta nuôi được mạng sống. Nếu mình ăn cắp, ăn cướp như vậy tức là cướp đi một phần mạng sống của người ta. Cho nên không ăn cắp, không tham, không sát sanh thì như vậy dẫn sanh tâm từ bi. Như vậy từ cái chỗ mà giới nhỏ nhiệm đó, chúng ta mới thấy an nhiên tự tại, chúng ta mới phù hợp với cái chân như tánh. Bởi vì cái gì nói gì nói, nhưng mà các cái giới tướng đó được Đức Thế Tôn diễn bày ra để cho chúng sanh giữ gì. Giữ gì như vậy là ảnh hưởng vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đến những chỗ Phật đạo. Nghĩa là mục đích của Phật chỉ cho chúng sanh thành Phật, nhưng mà bởi vì chân tánh của chúng sanh an độ, vì nhân đời sống quan nhiên về dục lạc, cho nên trong một cái kiếp, trong một cái đời sống mà có năm trượt đó, gọi là kiếp trượt, mà chúng ta thấy biết sai lầm ngay trong một niệm mà mạng sống ế trượt, ngay trong một niệm mà chúng ta lại quá nhiều phiền não, ngay trong một niệm mà chúng ta có những cái mà gọi là tham sân si, nghĩa là ngay trong một niệm phát khởi ra đủ thứ, cho nên gọi là tâm đời ác năm trượt. Cái chữ đời ác năm trượt là ngay trong một niệm. Do đó cho nên mới nói chữ giới, thì trong cái niệm mà chúng ta phát khởi thì cái niệm đó hoàn toàn phù hợp với từ bi. Phù hợp với từ bi thì phải nhận ra là không sát, không đạo, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy năm cái đó dễ làm cho con người điên đạo. Nếu giữ được năm cái giới đó thì làm cho con người tâm được an định. Nguyên giới như vậy, nguyên giữ như vậy nó sanh được cái định, tức là tâm được an định. Và nguyên định như vậy trí huệ sẽ phát sinh, nhận ra được cái bản lai diện mục của mình, nhận ra được cái chân tánh của vạn pháp. Nếu ngộ được cái tâm thanh tịnh không đánh trước, đó là trì giới dẫn sanh bát nhã ba la mật. Ví như hoa sen nhô lên khỏi bùn, gặp ánh sáng mặt trời nở ra tỏa hương thơm ngát. Người trì giới gặp được ánh sáng trí tuệ luôn được giải thoát này. Ví như con dao bén mà cứ mài mà cứ cách đắp cho với bùn thì nó trở thành lục dần. Người có trí tuệ mà chẳng trù giới, mãi nước chạy theo danh lợi, thì trí tuệ kia càng ngày sẽ càng mờ dần, và càng ngày sẽ càng trở nên ám độ. Như vậy cái trí tuệ cần phải có giới, cho nên gọi là trì giới dẫn sanh đến trí tuệ. Và nhờ trí tuệ mà trì giới được dẫn sanh ra tinh tấn, nhờ trí tuệ mà trì giới dẫn sanh ra chánh đề ba la mật tức là nhẫn nhục, nhờ trì giới mà dẫn sanh ra thiền định ba la mật. Như vậy thì trong trì giới đó thì dung nhiếp cả năm ba la mật. Trì giới ba la mật thì dung nhiếp cả năm ba la mật. Trì giới ba la mật là phát sinh ra năm ba la mật, cũng như chỉ bố thí như vậy. Cho nên năm sau cái pháp ba la mật này, tức là một vòng xích và nó tác dụng hỗ tương với nhau. Người xuất gia thì lớn không để tâm lo nghĩ đến cái việc thế gian, thường quán thật tướng của các pháp, thường quán chân tướng của vạn pháp là vô tướng, dần dần sẽ phát sanh trí tuệ bảo vệ, cho nên nó là trì giới dẫn sinh ra bát nhã ba la mật. Như vậy thì là bát nhã ba la mật tức là trí tuệ siêu việt, do trì giới siêu việt dẫn sinh ra thường định siêu việt, do thường định siêu việt dẫn sinh ra trí tuệ siêu việt, cho nên gọi là hình thành được bát nhã ba la mật. Đó là giữ giới của Bồ Tát. Vì giữ giới của Bồ Tát tức là quán tội và không tội đều bất khả đắc. Cái chữ là tội không tội đều bất khả đắc, đó là bậc siêu xuất trí tuệ. Như vậy trì giới dẫn sanh đủ sáu pháp ba la mật. Hỏi, trì giới nhằm trả ác làm thiện, như vậy sao lại nói do trì giới mà Bồ Tát rõ biết tội và không tội đều bất khả đắc? Bởi vì thâm nhập các pháp tướng, rõ biết thật tướng của các pháp là vô tướng, hành không tam muội, có trí tuệ, nên quán tội bất khả đắc. Tội bất khả đắc nên giới cũng bất khả đắc. Hãy tội mà bất khả đắc rồi thì giới cũng bất khả đắc. Tức là giới cũng không thật có, tội cũng không thật có, thì giới cũng không thật có. Vì sao? Vì có tội mới có giới. Bởi vì có tội mới có giới, không tội thì nói giới làm cái gì? Đó. Ví như nếu không có tội sát sanh thì làm gì có giới cấm sát sanh? Bởi vì có người phạm cái tội phạm sát sanh, cho nên mới nói cái giới cấm sát sanh. Cho nên ở đây nói chỉ tội và không tội đều bất khả đắc. Như vậy thì là nói đến cái chỗ giới tối thượng thừa, nói đến cái chỗ này tức là thi la ba la mật đó, tức là giữ giới tối thượng thừa, đó là tánh vô nhiễm. Nhưng mà nếu nói có thứ lớp thì có giới tướng và có giới tánh. Có giới tướng, giới tướng tức là hướng chuyển dụng, hướng bày ra là có giữ giới, nhưng mà ở bên tâm, tâm hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm, đó là giữ giới tối thượng thừa. Giữ giới tối thượng thừa tức là tánh vô nhiễm. Còn cái chuyện là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, đó là chỉ dạy cho hàng Bồ Tát. Cho nên ở đây hệ bát nhã ba la mật là chỉ dạy cho một bậc đại trí tuệ. Cũng như bữa trước tôi đã đề cập là cái này là hình thành hệ bát nhã ba la mật, tức là hình thành sự siêu xuất trí tuệ. Và chỉ có cái hình thành siêu xuất trí tuệ mới có những cái vấn đề mà nói nó vượt cái tư duy, nó vượt cái suy lượng của người. Tôi nói ví dụ như là trong kinh điển đại thừa mới là kinh diệu pháp liên quan, thì khi mình đọc vào kinh diệu pháp liên quan nó vượt đi những cái cặp phạm trù tư duy bình thường. Tự nhiên để cho đề cập như là cái vườn lâm tỳ ni nói rằng đức thế tôn khi mà đản sanh á, tức là coi như chỉ là ta khi mà sanh tại vườn lâm tỳ ni thì sanh ra nắp binh hữu, và khi sanh như vậy là đi bảy bước trên bảy đó hoa sen, và đi khắp mười phương để nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Như vậy trong lịch sử có ghi gì không? Trong lịch sử có ghi là khi Đức Thế Tôn ở tại vườn lâm tỳ ni lại sinh ra cái nắp binh hữu của ma gia, và khi vái tay nhắc cái cành hoa vô lưu thì Sĩ Đạt Ta từ trong nắp bước ra, và bước ra là đi bảy bước trên bảy đó hoa sen. Như vậy thì điều đó trong lịch sử có ghi không? Hay là câu chuyện thần thoại? Nó là câu chuyện thần thoại hay là trong lịch sử có ghi như vậy? Nếu lịch sử đã có ghi như vậy là con người đó là con người quái dị, là con người khác với con người bình thường. Đó. Như vậy thì ai là người để dựng được cái phong tại vườn lâm tỳ ni? Cũng như là bây giờ người ta thấy cái phong vườn lâm tỳ ni như vậy nó hay, nó đẹp, cho nên có nhiều người cũng ráng dựng vườn lâm tỳ ni, mặc dù không ưa cái vườn lâm tỳ ni nhưng mà cũng ráng dựng cái vườn lâm tỳ ni, cũng làm có bảy đó hoa sen, cũng đi cũng bước từ cũng có bảy đó hoa sen vậy. Thế nhưng mà quên mất là cái nắp bên hữu là làm ra cái nắp bên trái, tức là thay vì cái tay hữu là gì, là ngắt cái hoa vô lưu, rồi họ không hiểu là tay hữu hay tay trái, làm tay trái luôn. À, rồi phải sửa đi sửa tới mấy lần, mà cũng không hiểu tại sao vậy. Mình thấy thiên hạ làm như vậy, mình cũng làm như vậy chơi thôi. Cho nên có nhiều khi mà có, khi mà đã đạt thành đạo quả vô thượng chánh đẳng như giác rồi đó, thì người ta mới dựng lên được những cái phong như vậy. Cũng như ở trong Việt Nam này có những cái câu mà sau khi một nhà cách mạng nào đó, một vị, một cái sự nghiệp cách mạng vĩ đại của một con người vĩ đại nào đó, thì sau khi người ta làm trong cái công cuộc cách mạng đó, thì người ta mới có cái, có những cái câu mà có thể mình dựng lên nó tương xứng với cái công cuộc cách mạng vĩ đại. Cũng như ở Việt Nam này, người ta dựng cái phong là sức mạnh của dân tộc Việt Nam như sức mạnh của Phù Đổng Thiên Vương. Sức mạnh Phù Đổng Thiên Vương là sao? Là cái cậu bé mà ở làng Phù Đổng, khi mà nghe Dịch Ân nó nói lên, thì cái cậu bé ở làng Phù Đổng đó trong nôi chỉ mới có 3 tuổi mà lớn lên như thổi. Lớn lên như thổi. Rồi cầm cây, cỡ con ngựa sắt, cầm cây roi sắt, nổ luôn cái lưỡi tre là. Như vậy thì cái sức mạnh của dân tộc, cái hồn dương của cả một dân tộc, thì như vậy không những là đứa bé nằm trong nôi 3 tuổi mà nó nằm trong bụng nó cũng mạnh nữa. Nếu nó nằm trong bụng nó cũng mạnh nữa. Và cái lưỡi tre kia dù nó không biết đi nữa, nó cũng chấp hút lên để nó dựng đầu lên nó đi. Nếu là cái lưỡi tre làng nó cũng mạnh nữa, và kể cả cái vật vô tri vô giác cũng mạnh nữa. Khi người ta nói đến một bậc tôn túc nào đó, một vị giáo chủ nào đó, hay là một cái vị mà gọi là tổ sư nào đó, người ta bắt đầu, khi mà thành tổ sư rồi người ta mới nói, tôi nhớ là đi về cái làng, đi về cái làng của tổ sư á, như là nhớ là cái dân làng họ nói, những cái dân làng có nói không, nhưng mà nói hay lắm. Cái lúc mà ngài sinh ra, tự nhiên ở trên trời có cái lá nó rơi xuống. Mà cái lá rơi, cái chuyện lá rơi thì mùa thu lá nó rơi xíu loạn nha. Nhưng mà khi lá cái rơi là cô biết không, khi mà lá rơi như vậy thì trong cái lá nó chiếu ra hào quang xẹt dữ lắm. Nhưng mà tại cái lúc mà mặc cái quần tà loãng còn 5-7 tuổi rồi, không nói lá rơi có xẹt xẹt không. Nhưng mà khi đạt thành một cái gì đó, không nghĩa là vĩ đại, đạt thành một cái gì đó to lớn, thì khi người có trí tuệ là người ta lập tức người ta dựng ngay cái phong đó lên. Nhưng mà coi phim ở Việt Nam cũng vậy, coi mà phim ở Việt Nam mà đánh á, chán lắm. Thì người mà hai bên mà đánh nhau, các cái võ thuật Việt Nam là chán lắm. Nhưng mà coi phim Hồng Kông mà đánh nhau thôi đã lắm. Bởi vì luyện làm sao mà luyện tới cái chỗ bí kíp, làm sao mà mới cái ngón cái chân một cái thấy ở suốt trên đột cái hết. Cái nó mới đã cái tư duy trừ tiểu. Bởi vì con người sống nó phải phong phú hóa, con người sống phải có tư duy trừ tiểu. Mà cái bậc siêu xuất trí tuệ, khi người mà làm đạo dưỡng như vậy, anh phải cân đo đâm đếm cái tư tưởng của con người, họ muốn cái gì, và phải dưỡng làm sao cái đúng với cái tăng trưởng siêu nhiên như vậy đó, mới gọi là bí kíp, mới gọi là bí kíp, mới gọi là đệ giang hồ đệ nhất, mới gọi là độc cô cầu bại. Vì vậy ta phải dựng lên chứ. Dựng cái phong của Vườn Lâm Tỳ Ni, đây là siêu xuất trí tuệ mới dựng được cái phong Vườn Lâm Tỳ Ni. Anh hiểu gì hết. Lại nói là cái Nam Tuyền á, nó khác với Bắc Tuyền. Vì Bắc Tuyền á thì có cái Vườn Lâm Tỳ Ni, còn Nam Tuyền á thì sanh ra như người bình thường. Lúc đó thì Ma Gia cũng đau quá, đủ thứ chuyện chứ. Nhưng mà không phải Nam Tuyền mà cũng chẳng phải Bắc Tuyền, cũng phải chẳng phải Nguyên Thủy mà cũng chẳng phải Pháp Thủy. Khi con người mà có trí tuệ với tận mắt nhìn như vậy là phải có tư duy trường tượng hóa, phải có cái chỗ phân thể của nó để nó ngang với tầm cao của tư duy. Còn khi mà mờ mịt quá thì đương nhiên là thấy đâu nói đó. Thế mà gọi là mờ mịt quá, cho nên gọi là trong kinh Pháp Hoa mới nói rằng nghĩa là thân lùn xấu mắt chọc, tức là mày sáng còn nửa đùi. Bởi vì chỉ biết một, người ta gọi là biết một mà không biết hai. Cái chỗ là biết một mà không biết hai. Cũng như những cái gì, những cái phong mà gọi là gia du tứ mẫu lưỡng vô lưng quả nổi đất thanh lương đó, cái bài mà tên cái bài mà gọi là chiên đàn hải nhạn lưu diệt, không danh hương gia du tứ mẫu lưỡng vô lưng quả nổi đất thanh lương, ai dựng cái phong đó? Nếu là bậc cái siêu xuất trí tuệ thì người ta mới dựng được cái phong như vậy đó. Siêu xuất trí tuệ thì mới dựng được cái phong mà gọi là gia du tứ mẫu lưỡng vô lưng. Bởi vì khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đáng dọa vượt thành xuất gia tầm đạo thì đã nói với Gia Du Đà La rằng Karadi là hoàng cung bẩm lệ, Karadi là để những nỗi đau buồn nuối tiếc cho em, nhưng mà phải ra đi. Bởi vì quý nguyện cao cả mà ta phải ra đi. Biết rằng sao? Biết rằng cái tình nghĩa đậm đà, cái tình yêu thương ra đi là thị hiện vượt thoát khỏi nhà lửa tâm giới. Bởi vì cái nhà lửa tâm giới ai thấy được nó là nhà lửa tâm giới. Xin lỗi, ai thấy được nó là nhà lửa tâm giới. Cái tình cảm nó luôn luôn nung nấu. Cái vật chất tham nghĩa là cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con tinh, bữa vị, lý tưởng. Cái đó là sợi dây ràng hẹp nhất của con người.
Mô Phật bạch thầy, con cũng muốn xuất gia, nhưng mà thầy để chậm chậm làm gì, bởi vì nó cũng còn đẹp, chắc cái gì vợ con ở nhà nó cũng còn đẹp quá.
Hay là chồng con cũng còn đẹp quá, bởi vì nó có cái sợi dây chằng chịt, nó có một cái gì chằng chịt, nó luôn luôn nung nấu làm sao đi được. Nhưng mà nếu mà dựng cái phong đó, mà nếu mà gọi là dựng chỉ có một mình Sĩ Đạt Ta là người mà gọi là siêu xuất đó, người mà tán giả vượt thành xuất gia tầm đạo, đó là bậc siêu xuất đó, mà quên mất Gia Du Đà La, đó là mắt chọt, đúng là chỉ thấy một bên còn bên nữa không thấy. Cho nên phải dựng khi mà nhìn vợ và con lần cuối cùng để ra khỏi hoàng cung, cùng với con ngựa thiền sách cùng với xa này mà vượt lướt qua khỏi dòng Anoma, thì Gia Du Đà La ở nhà như thế nào? Sự đau khổ, sự quằn quại, sự đau thương của một người thương yêu nhất trong cuộc đời của mình, và nhất là một người vợ còn son trẻ như vậy, làm sao không thổn thức được? Tỉnh Phản Vương có nuối tiếc người con trai độc nhất của mình không? Nếu Gia Du Đà La chỉ cần nói một câu, và Gia Du Đà La có đúng sức, xin lỗi, là chiến thắng giữa muôn thân, giữa tâm tên, giữa ngàn đạn, giữa muôn quân, nhưng khó thắng tóc mây huyền, ẻo lã, gầy lắm. Nói thì Gia Du Đà La chỉ cần nói với Tịnh Phạn rằng, vua cha cho con một đoàn quân đó là để bảo vệ, đã bảo vệ cho con đi trên con đường được an bình, chứ con biết rằng Sĩ Đạt Ta đừng ngồi tại khu rừng già đó, nàng cứ ngồi đó với sáu với những cái năm tháng khổ hạnh, con sẽ đến, ngài cho con đến. Con đến con làm gì? Dạ con đến con ôm chân Sĩ Đạt Ta. Ôm chân thì lúc đó Sĩ Đạt Ta làm sao? Vì biết con có về nhà thôi nghĩ sao? Bây giờ ôm chân biết làm sao tu được? Mà khi thương rồi á thì không nghĩ là nói chung là mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo nó cũng qua luôn, chứ đừng nói một đèo hai đèo. Như vậy là khi thương rồi thì Gia Du Đà La có quyền làm cái việc đó, và có quyền thưa Tịnh Phạn làm việc đó. Nhưng mà ngọn lửa lòng của nàng ở trong lòng thổn thức, những cái đau thương ở trong cái ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa tình của nàng đó, nó hừng hực rất cao với đứa con thơ nằm đó, với người thân, với cái tình yêu nồng nàn đó mà nàng ráng đè nén, cho nên gọi là quả nội tất thanh lương. Quả nội tức là ngọn lửa lòng á, ngọn lửa tinh lòng. Nhưng mà người mà có trí tuệ thì nhìn thấy hai bên, vợ chàng ra đi để mang thánh thai trong 6 năm trường, còn em ở nhà là đồ bỏ sao? Em ở nhà cũng là một nguồn động viên to lớn. Chàng phải yên chí rằng chàng ra đi sẽ tìm được lý đạo giải thoát, sẽ đem nhân loại đến chỗ hạnh phúc vĩnh cửu. Còn em
không? Em là người mà gọi là hiểu biết chàng hơn ai hết và hoan hỷ để chàng ra đi. Còn nếu không hả? Nếu không thì
bà, nếu không thì giống như không, cái chưa đến nỗi giống như là Hoàng Thư như sư tử Hà Đông.
Bởi vì gọi là vì tiếng sấm ân tình, gọi là cái tiếng sấm ân tình, nói như chẳng đà mà Nguyễn Sách Thiếu mà nói đó, nói mà khi mà đọc cái bài mà kiều mà gãy đàn cho Hồ Công Hiến nghe, mà chẳng đà đọc tới cái đoạn đó mà chẳng đà phải nổi răng cổ lên. Tiếng sấm ân tình bốn mặt rang, tướng quân chi tiết cánh hoa tàn, đôi hàng nước mắt đôi dòng lệ, nửa đám mây trầm nửa tuyệt quan, nửa đám mây trầm nửa tuyệt quan, tổng đốc vi thương người bạc mệnh, tiền đường chưa chết không, Mã Hồng Nhan trơ trơ nắm đất bờ sông nọ, hồn có cha nghe mấy tiếng đàn. Cũng vì ân tình đó, cũng vì cái tiếng sấm ân tình đó mà Hoàng Thư làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đỏ tức đầu không lên. Chứ đừng nói vì cái tiếng sấm ân tình nó dữ lắm chứ không phải đơn giản. Tôi bảo là vậy mà để chàng ra đi một cách đần độn, để chàng ra đi vì lý tưởng của nhân loại, vì vạn loại chúng sanh đâu có phải đơn giản. Cho nên khi mà chàng ra đi rồi thì nàng cũng phải mang thân thai, nàng cũng phải ôm đứa con đó trong lòng và ôm những đến 6 năm trường như vậy, đợi một ngày nào đó để nghe tin tức chàng như vậy. Không, chàng đã tu khổ hạnh trong rừng già đến 6 năm, 49 ngày trọ thiền ở tại cội Bồ Đề, và một buổi sớm mai tỉnh cảm vương vườn nghe là con mình thành đạo vô thượng trên đánh giá, thì lúc đó gia du là ra sanh lào là lạc. Sanh gì? Sanh từ lâu rồi chứ không mới sanh, nhưng mà lúc đó túc bầu tâm sự của mình đã quá. Đó chỉ là những cái bậc mà siêu xuất trí tuệ người ta mới hiểu được cái đó, chứ không phải nam trường. Không phải là nam trường thì có ghi lịch sử, mà bắt trường thì là không có ghi, mà lại ghi những câu chuyện thần thoại, không có nam trường bắt trường gì cả. Thì cái đó là thân lùn xấu mắt chợt, bởi vì sáng một bên còn bên nữa, bên nữa đuôi rồi không thấy. Nó phải có một cái chỗ siêu xuất trí tuệ để mà nhìn thấy hai mặt một lời, nhìn thấy cái chỗ đó. Cho nên đối với tất cả các vị đại Bồ Tát họ nhìn nhận ra được cái chân tướng của vạn pháp, vì chính nhận ra được cái chân tướng của vạn pháp cho nên phải sống dịu, sống bằng từ bi. Cho nên gọi là tội không tội, quán tội không tội, bất khả đắc. Nhưng mà sở dĩ nói có tội, sở dĩ nói không tội là để vì nguồn gốc, nguồn gốc cái hạ căn khi đến chỗ an lạc và giải thoát. Do trì giới mà Bồ Tát biết rõ tội và không tội đều bất khả đắc, cho nên dùng đến cái chỗ mà trí tuệ siêu việt thì mới thấy rõ tội không tội đều bất khả đắc, mới thấy rõ rằng bản tâm thanh tịnh kia chưa từng sanh và diệt, bản tâm thanh tịnh kia chưa từng có một mảy may dính bụi trần. Cho nên lúc đó Lục Tổ Huệ Năng đã nói rằng Bồ Đề bốn vô thọ, tâm phi minh kính đài, bổn lai vô nhất vật, hà chứ nhá tầng ai. Làm gì có bụi trần mà dính, phải không? Làm gì có bụi trần mà dính, xưa nay không một vật. Sở dĩ một chúng sanh ám độn, cho nên ta nói tức tâm tức Phật, tức là tâm là Phật, tâm mình là tâm Phật. Vì chúng sanh, vì con nít khắp, cho nên nói tức tâm tức Phật. Khi mà con nít nín rồi thì ta nói là phi tâm phi Phật, chẳng phải tâm mà cũng chẳng phải Phật. Và nếu đã cụ túc được cái chỗ phi tâm phi Phật thì ta nói phi Phật. Cho nên Huệ Năng đã nói đến cái chỗ tổ cùng là Bồ Đề bốn vô thọ, tâm phi minh kính đài, bổn lai vô nhất vật. Chỉ bổn lai vô nhất vật đây tức là Huệ Năng đã nói được làm Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên Huệ Năng chỉ nghe câu không nghe Kinh Kim Cang và nghe đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là đã đạt được cái lý đạo. Mà nghe Kinh Kim Cang tức là nghe Maha Bát Nhã Ba La Mật. Giờ đó mình nói cái chỗ là quán tội không tội đều bất khả đắc. Bởi vì Bồ Tát đã quán lệnh bản tâm thanh tịnh, không? Bản tâm thanh tịnh chưa từng dính một mảy sạch. Thật tế lý địa bất khả nhiễm cầm, vạn sự mong tung bất khả nhiễm tâm. Nghĩa là ở trong chỗ thực tế kia, không? Chưa từng dính một mảy sạch. Nhưng mà mọi sự mọi vật, mọi sự mọi việc, không một việc nào mà không làm, không